Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Y tế Việt Nam hôm 11 tháng 11 gửi công văn khẩn tới chính quyền các tỉnh thành và các cơ quan y tế liên quan, yêu cầu họ tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu nhằm phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời, các báo Việt Nam tường thuật. Công việc này cần tập trung đặc biệt vào các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của loại virus gây ra đại dịch, có tên chính thức là SARS-CoV-2, Bộ Y tế lưu ý, được báo chí trong nước trích dẫn lại. Công văn của Bộ cũng yêu cầu phải đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến đặc điểm bất thường. Yêu cầu của Bộ Y tế xuất hiện vào thời điểm chỉ còn 10 ngày nữa Việt Nam sẽ đón Tết Nguyên đán. Đây là giai đoạn mà các chuyên gia y tế cho rằng luôn tiềm ẩn nguy cơ cao hơn so với các thời điểm khác về bùng phát dịch bệnh nói chung. Vì trong kỳ nghỉ Tết và mùa lễ hội kế tiếp, nhu cầu của người dân về giao thương, du lịch thường tăng cao. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc thời tiết chuyển mùa dễ có thay đổi bất thường, là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan. Mặt khác, VOA quan sát thấy Bộ Y tế Việt Nam ban hành công văn khẩn chỉ ít ngày sau khi nước láng giềng Trung Quốc mở cửa trở lại, đảo ngược chính sách Zero Covid, chuyển sang sống chung với dịch và cho phép người dân nước này xuất cảnh ra thế giới. Việt Nam cho đến nay chưa đặt ra quy định là người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm âm tính, gây ra lo lắng đối với nhiều người dân ở trong nước, theo những gì VOA thấy trên mạng xã hội. Trong công văn khẩn hôm 11 tháng 1, Bộ Y tế Việt Nam nói các địa phương cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phân luồng, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, phải bảo đảm đủ thuốc, vật liệu, thiết bị cho việc phòng chống dịch và xây dựng các phương án tương ứng với các tình huống dịch bệnh. Các cơ sở nhận khách lưu trú cần phải bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện, Bộ nêu rõ. Ngoài ra, Bộ đề nghị các địa phương tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó cần quan tâm đến nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch, trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Việc này cần được lưu ý ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch có lượng khách quốc tế cao.
Các đoàn ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam mới cho biết đã trao tặng một trường tiểu học mà cơ quan này đã hỗ trợ xây dựng ở tỉnh Bến Tre. Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 9 tháng 1 cho biết rằng dự án xây dựng này được Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ ODC tại Việt Nam và tỉnh Bến Tre cùng xác định thực hiện vào tháng 1 năm 2019. Tin cho hay ngôi trường mới gồm 8 lớp học được trang bị đầy đủ tiện nghi và 2 phòng dành cho giáo viên cũng như lối đi dành cho người khuyết tật. Đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lời tùy viên quốc phòng Đại tá TJ Guchilon nói tại buổi lễ trao tặng rằng công trình này thể hiện cam kết của chúng tôi về một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, kiên cường và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông nói thêm rằng điều này nhấn mạnh niềm tin chung rằng một tương lai thành công bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo, giải quyết thành công các thách thức mà họ phải đối diện, dù ở cấp độ địa phương, quốc gia hay toàn cầu. Trong khi đó, tin cho hay, phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười nói rằng sự tài trợ quý giá này giúp nâng tầm cơ sở vật chất của ngành giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện Bình Đại nói chung và xã Định Trung nói riêng, đáp ứng nhu cầu đưa trẻ đến trường của bà con nhân dân trong xã, đồng thời phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương. Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam nói tiếp rằng dự án này là một trong những ví dụ tiêu biểu cho sự hợp tác tiếp nối giữa Hoa Kỳ và Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Phái đoàn này nói rằng khi hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2023, Hoa Kỳ và Việt Nam cùng nhìn lại những thành tựu hai quốc gia đã cùng nhau đạt được trong suốt thời gian qua và rằng Hoa Kỳ mong muốn nâng tầm quan hệ để làm sâu sắc thêm cam kết hướng đến các mục tiêu chung của chúng ta.
Công an thành phố Hồ Chí Minh họp báo cho biết hôm 11 tháng 1 họ khởi tố bắt tạm giam ông Đặng Việt Hà, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam về hành vi nhận hối lộ. Ông Hà bị cáo buộc đã nhận tiền đều đặn từ các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành phố. Tuy không nêu rõ ông Hà nhận số tiền cụ thể là bao nhiêu, song một vị đại diện của công an thành phố nói với báo giới rằng để thành lập trung tâm đăng kiểm, nhiều người đã chung chi hàng trăm triệu đồng cho các phòng ban cục trưởng cục đăng kiểm để cấp giấy phép. Hàng tháng, hàng quý, các trung tâm đăng kiểm đều chi tiền cho cán bộ phòng đăng kiểm, các lãnh đạo phòng ban và ông Đặng Việt Hà, thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Viên thiếu tá nói thêm rằng sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm là có hệ thống xuyên suốt trong thời gian dài liên quan đến các nhân viên, ban giám đốc các trung tâm đăng kiểm và đặc biệt là cục trưởng cục đăng kiểm. Theo quan sát của VOA, đây là diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra của nhà chức trách Việt Nam về hoạt động của ngành đăng kiểm với một loạt các vụ khám xét bắt bớ trong khoảng 2 tháng gần đây. Cục đăng kiểm là cơ quan trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Riêng ở miền Nam, công an đã khám xét 13 trung tâm đăng kiểm, bao gồm 5 đơn vị tại các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng và 8 trung tâm ở Thành phố Hồ Chí Minh theo tìm hiểu của VOA. Đến nay, 84 người đã bị bắt tạm giam về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Chiếm đại đa số trong các bị can là 80 người nắm vị trí giám đốc, phó giám đốc, nhân viên ở các trung tâm đăng kiểm và những người môi giới. Một bài báo của Zing News cho biết là vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm được Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện từ tháng 10 năm ngoái khi cảnh sát giao thông của thành phố kiểm tra một xe tải trên đường. Họ nhận thấy kích thước của thành thùng xe không khớp với thông số kỹ thuật trên giấy kiểm định do một trung tâm kiểm định cấp, làm dấy lên nghi ngờ. Sau đó, công an đã lấy lời khai của tài xế và chủ xe rồi điều tra về các sai phạm. Một bài tường thuật của VN Express cho biết rằng trên bình diện cả nước, công an trong hơn một tháng qua đã điều tra về các sai phạm tiêu cực tại nhiều trung tâm kiểm định xe cơ giới. Hiện cả nước có 29 trung tâm đăng kiểm bị dừng hoạt động để phục vụ cho cuộc điều tra. Thông tin ban đầu về cuộc điều tra cho hay là các trung tâm đã nhận hối lộ để bỏ qua lỗi vi phạm trên nhiều xe, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải, v.v. Nhà chức trách Việt Nam ước tính có 70.000 phương tiện cơ giới đã được kiểm định theo cách làm luật như vậy, theo bài báo của VN Express, và cho rằng các trung tâm kiểm định có vi phạm cũng đã cấp khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Báo mạng này nói thêm rằng một số trung tâm đăng kiểm không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được thành lập, lập danh sách kiểm định viên giả để hợp thức hóa một số quy định của chính phủ về dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Việt Nam mới đây đã trao tặng Pakistan 100.000 đô la để khắc phục hậu quả của trận lũ lụt tàn phá nước này năm ngoái. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt hôm 9 tháng 1 đã trao tượng trưng số tiền trên để giúp chính phủ và nhân dân Pakistan khắc phục hậu quả của trận lũ lụt lịch sử trong năm 2022 vừa qua. Tin cho hay tham dự buổi lễ có Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, các cán bộ Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam, đại diện Bộ Tài chính và đại diện một số đơn vị của Bộ Ngoại giao. VGP News dẫn lời ông Việt nói tại buổi lễ trao tặng rằng số tiền trao tặng thể hiện tấm lòng của chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như mong muốn không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Pakistan ngày càng phát triển theo hướng thực chất và hiệu quả. Việt Nam trao tặng tượng trưng số tiền cho Pakistan cùng ngày Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi sự hỗ trợ to lớn từ các nhà tài trợ để giúp cho Pakistan trong nỗ lực tái thiết sau trận lũ lụt tàn khốc dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 16 tỷ đô la. Theo Reuters, phát biểu khai mạc một hội nghị lớn ở Geneva, ông nói chúng ta phải đáp lại phản ứng anh hùng của người dân Pakistan bằng những nỗ lực của chính chúng ta và những khoản đầu tư lớn để củng cố cộng đồng của họ cho tương lai. Hãng tin Anh dẫn lời ông Guterres nói rằng Pakistan đã trở thành nạn nhân kép của cả tình trạng khí hậu đảo lộn và hệ thống tài chính toàn cầu, từ chối cung cấp tài chính và xóa nợ cho các nước có thu nhập trung bình, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của các giải pháp sáng tạo. This program has come to you from the Voice of America, Washington.